Đế Bá, chương 1075, Bạch Vân Quán Chủ, 2, Góc Chuyện Audio.com. Diệp Công Tử chính là tuyệt thế thiên nhân, phóng nhãn thạch dược giới bao nhiêu người muốn nịnh bợ Diệp Công Tử mà không được. Hôm nay Diệp Công Tử coi trọng dược đạo kê của ngươi, chính là vinh hạnh của ngươi, ngoan ngoãn dâng lên dược đạo kê, nếu không, thạch dược giới không có nơi ngươi sống yên ổn. Lúc này, Bạch Vân Quán đã có dự định vạch mặt Lý Thất Giả không bán dược đạo kê, bọn hắn liền trắng trợn cướp đoạt. Lý Thất Giả cũng chẳng muốn đi xem bọn hắn, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói với Tử Yên phu nhân. Tử Yên, để bọn hắn lăn, nếu không, giết sạch bọn hắn. Lúc này, hắn đã không có kiên nhẫn cùng Bạch Vân Quán dây dưa. Tử Yên phu nhân từ trên xe ngựa đi xuống, tú mục chăm chú, đối với bọn người Bạch Vân Quán chủ lạnh giọng nói ra. Các ngươi là muốn tự mình rời đi, hay là nằm bị người khiêng đi? Khẩu khí thật lớn, không biết sống chết, một vị cường giả Bạch Vân Quán quát lên. Ba một tiếng, vị cường giả này lời còn chưa nói hết liền bị một bàn tay quất bay, máu tươi nôn như điên. Chỉ trong nháy mắt Tử Yên phu nhân huyết khí lăng thiên, thánh hoàng chi uy cuồn cuộn, một đại yêu hoàng khinh thường quần hùng, trúc ảnh chập chờn, khiến người ta cảm thấy tựa như là thân trong trúc hải. Thánh hoàng, khi Tử Yên phu nhân không còn thu liễm huyết khí bộc phát hoàng uy, sắc mặt cường giả Bạch Vân Quán ở đây đều đại biến, đông 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 liền lùi lại mấy bước. Đặc biệt là Bạch Vân Quán chủ, sắc mặt hắn trắng bệch tại thời khắc này, hắn biết mình lầm ếch ngồi đáy giếng. Hắn trung quy là nhất môn chi chủ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hướng Tử Yên phu nhân ôm quyền nói ra. Nguyên lai tôn giá chính là cự trúc quốc Tử Yên yêu hoàng trong truyền thuyết, là tại hạ có mắt không tròng, có chỗ đắc tội còn xin rộng lòng tha thứ, vừa rồi tại hạ mạo phạm, lúc này bồi tội. Nói xong, hắn chắp tay cúi thật sâu. Núi không truyền nước truyền, ngày khác có thời điểm gặp lại Tử Yên bệ hạ, như vậy cáo từ. Bạch Vân Quán chủ bái một cái, lập tức mang theo môn hạ đệ tử xoay người rời đi. Bạch Vân Quán chủ không hổ là một lão hồ ly, có thể phân biệt lợi hại, vừa gặp phải nhân vật mạnh mẽ hơn mình, lập tức chịu thua, rút lui, thậm chí có thể nói là có thể duỗi, có thể khuất. Dừng lại, ngay lúc này, Lý Thất Dạ lạnh lùng quát. Bọn người Bạch Vân Quán chủ vốn là muốn đào tẩu lập tức ngưng lại bước chân, không dám chạy, dù sao, có một thánh hoàng ở đây, bọn hắn là vô cùng kiêng kỵ. Vị công tử này, mới vừa rồi là chúng ta ếch ngồi đáy giếng, không nhìn được cao nhân, chúng ta hướng công tử bồi tội. Mong công tử không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, xem ở phương diện Diệp công tử. Bạch Vân Quán chủ vội bồi tội nói, Lý Thất Dạ khoát tay một cái, nhàn nhạt nói ra. Diệp Khuynh Thành, đại gia ta không biết. Bất quá các ngươi muốn nâng Diệp Khuynh Thành, vậy liền câm miệng, ta lưu cho các ngươi một cái mạng chó, chính là mang một lời nhắn cho Diệp Khuynh Thành, chỉ cần địa phương có Lý Thất Giả ta ở thế giới có bao xa, liền cút bao xa cho ta. Nếu như hắn dám đến chọc ta, hoặc là chó săn bên cạnh hắn dám đến trêu chọc ta, ta sớm muộn sẽ đích thân đi Thạch Phong Quốc một chuyến, đạp diệt Thạch Phong Quốc. Lý Thất Giả nói lời như vậy, lập tức để sắc mặt Bạch Vân Quán chủ đại biến, nhưng hắn chung quy là một lão hồ ly, có thể duỗi, có thể khúc, hắn chắp tay nói ra. Lời nói cào, Góc Chuyện Audio.com, công tử lão đạo nhớ kỹ, nhất định sẽ chính miệng truyền cáo Diệp công tử. Nói xong, không còn dám ở lâu, mang theo môn hạ đệ tử xoay người rời đi. Tốt một lão hồ ly thấy tình huống không ổn, liền nhanh chân bỏ chạy, cái gì mặt mũi tôn nghiêm cũng không cần, ra mặt dày như thế, thật sự là để cho người ta mặc cảm. Lúc này, Thiết Nghĩ từ dưới đất chui ra cảm thán nói. Biết tiến thối cũng chưa chắc là một chuyện xấu, chí ít có thể giữ được tính mạng. Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng nói ra, Thiết Nghĩ từ dưới đất bò lên, nói với Lý Thất Giả. Công tử thật là dự định đối địch với Diệp Khuynh Thành. Lý Thất Giả nhìn hắn một cái, nói ra, có cái gì không được, người ngăn đường ta, giết không tha, bất luận là ai, đều giống nhau. Nghe nói người hộ đạo của Diệp Khuynh Thành, là một vị cự phách cực kỳ khó lường, có truyền ngôn nói, là một vị vô địch cự đầu, so với Thiên Tùng Thụ Tổ còn muốn đáng sợ. Thiết Nghĩ trầm ngâm một chút, sau đó đem tin tức vô cùng trọng yếu này cáo chi cho Lý Thất Giả. Tồn tại cường đại hơn Thiên Tùng Thụ Tổ, là người nào trong thạch dược giới chứ? Nghe được lời như vậy, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi trở nên động dung. Uy danh của Thiên Tùng Thụ Tổ tại thạch dược giới là mọi người đều biết, mặc dù hắn không tự xưng là thần hoàng, nhưng mà tại thạch dược giới, rất nhiều người đều tôn hắn làm thần hoàng, từ thời đại này đến thời đại khác, rất nhiều người đều biết người trong thạch dược giới trừ tiên đế, chỉ sợ khó có người mạnh mẽ hơn hắn. Tử Yên phu nhân đã từng nghe nói qua thạch dược giới cũng có mấy người so với Thiên Tùng Thụ Tổ càng thêm cường đại, nhưng mà xưa nay chưa từng gặp qua, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy lộ ra mặt. Thiết Nghĩ lắc đầu nói. cụ thể ta cũng không rõ ràng, nghe nói tuyệt thế thiên nhân Diệp Khuynh Thành khó lường, đã từng thuyết phục không ít lão bất tử xuất thế, một chút lão bất tử phủ bụi ngủ say hơn mấy trăm vạn năm cũng xuất thế làm người hộ đạo. Vô địch cự đầu, Lý Thất Giả chỉ cười nhạt một tiếng, nói ra, thì tính sao, người ngăn đường ta, bất luận là ai, đều giết không tha. Nói đến đây, Lý Thất Giả nhìn Tiết Nghĩ, nhàn nhạt nói. Xem ra tin tức của ngươi rất linh thông nha, biết đến sự tình thật đúng là không ít. Ha ha, hắc hắc, công tử khen ngợi, tiểu nhân cũng chỉ là nghe tin đồn mà thôi. Tiết Nghĩ xoa xoa đôi bàn tay, gượng cười vài tiếng, một bộ khiêm tốn nói. Mà Lý Thất Giả chỉ là nở nụ cười, không có đi truy vấn, nói ra. Chúng ta đi thôi, chờ an định lại, đem dược liệu phối tốt lại vì ngươi khai lò luyện đan. Đa tạ công tử, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, tiểu nhân liều chết vì công tử hiệu lực. Nghe được Lý Thất Giả nói như vậy, Tiết Nghĩ không khỏi mừng rỡ, thậm chí có thể nói là hưng phấn, lập tức nói. Lý Thất Giả không nói gì thêm, ngồi ở trên xe ngựa tiếp tục lên đường. Nhưng mặc bọn người Lý Thất Giả vừa mới cất bước không có đi bao xa, đột nhiên thiên khung phía trên ông một tiếng, phía trên thiên khung hiển hiện đạo văn, tốc độ tuyệt luân vô bì, đạo văn vừa phù hiện liên hóa thành một trận đồ cổ lão. Siêu, siêu, siêu. Trận đồ cổ lão đột nhiên bắn xuống vô số mưa tên, từng đợt mưa tên bắn xuống, trong nháy mắt từng nhánh cổ tiễn khóa lại thiên địa trong vòng nghìn dặm. Bị tập kích, sắc mặt Tử Yên phu nhân, góc truyện audio.com, không khỏi đại biến, trầm giọng quát. Thời điểm nàng muốn ra tay hộ giá mới phát hiện từ trên bầu trời bắn xuống mưa tên thực sự không phải là bắn ở trên người bọn hắn. Cách chương.